đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn cùng chương trình. Kính thưa quý vị, theo nghiên cứu cho thấy, khi lưu lượng máu lên não của chúng ta bị tắc nghẽn, các tế bào trong não chết ngay lập tức, cơn đột quỵ sẽ xảy ra ngay sau đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được nguy cơ đột quỵ, và hôm nay tôi xin được trình bày những cách đơn giản để phòng ngừa căn bệnh này. Cách thứ nhất đó là tập thể dục 20 phút mỗi ngày. Nếu thường xuyên tập thể dục, chỉ cần các bài tập đơn giản ít nhất 20-25 phút trong 5 lần mỗi tuần, chúng ta sẽ giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Thứ hai đó là kiểm soát cholesterol. Kiểm tra thường xuyên mức độ cholesterol. Nếu cholesterol tăng cao sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến mạch máu. Để kiểm soát cholesterol, hãy lựa chọn những thực phẩm cẩn thận và tuân thủ chế độ ăn phù hợp. Thứ tư đó là loại bỏ chất kích thích. Trong thuốc lá có thể gây hại cho động mạch và mạch máu, làm tăng huyết áp của chúng ta. Cần loại bỏ thuốc lá để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Thứ năm đó chính là giảm cân. Những người béo phì thường có nguy cơ đột quỵ rất cao hơn những người bình thường. Người béo phì hay bị huyết áp cao, cholesterol cao và gặp các vấn đề về tim mạch, nên giảm cân và giữ trọng lượng hợp lý để ngăn chặn cơn đột quỵ xảy ra đột ngột. Và cuối cùng đó chính là lựa chọn thực phẩm cẩn thận. Nên ăn rau xanh và trái cây, tránh các thực phẩm chế biến, ăn đồ nhẹ, ít đường và thức ăn không quá mặn. Kính thưa quý vị, qua 6 cách trên tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu chúng ta không xây dựng cho mình những thói quen có ích này, thì việc duy trì sức khỏe tốt là điều hết sức phức tạp và khó khăn. Nó sẽ cản trở chúng ta để đạt được sức khỏe như mong muốn. Hy vọng chúng ta sẽ luôn duy trì được những thói quen tốt này và giúp đỡ cho những người xung quanh chúng ta để cùng nhau sống khỏe hơn, tận hưởng nhiều hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ chủ đề đi vào vùng đất hứa của người Do Thái. Khi mà chúng ta nghiên cứu câu chuyện của người Do Thái trong Kinh Thánh sách Xuất Hành thì chúng ta sẽ học được những bài học mà có ích cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên những điều mà Kinh Thánh ghi lại nhằm mục đích để khuyến khích, để nâng đỡ, để dạy dỗ cho chúng ta những người đi sau. Tôi đến bài nói về ơn phước của dân được cứu. Ngày hôm nay khi mà quý vị nghe nói về đạo Chúa hay là nghe nói về đi nhà thờ thì cái câu hỏi đầu tiên mà quý vị hỏi rằng tôi đi để được cái gì, có ơn phước gì cho tôi, và có rất là nhiều ơn phước mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị từ bài này và những bài kế tiếp. Cuộc sống của chúng ta ai cũng vậy đó quý vị, tôi và quý vị ai cũng muốn có được một cái tên sang trọng. Khi nghe tới tên chúng ta ai cũng kính nể, ai cũng ngợi khen, và chúng ta muốn chúng ta là những người mà có giá trị trong cuộc sống này. Người Do Thái làm nô lệ 400 năm trong nước Ai Cập. Khi họ làm nô lệ, họ mất đi danh dự con người, họ không còn giá trị nữa. Ngoài ra, họ chỉ bằng giá trị của một con trâu hay một con bò. Người ta kiểu đi cài là đi cài, người ta kiểu nghĩ là nghĩ, và người ta biểu chết là chết. Nhưng con người không có giá trị, không có một cái danh dự gì trong cuộc sống. Mà cái chuyện vĩ đại rằng Đức Chúa Trời đem một nhóm người, một gia đình làm nô lệ cực nhọc trong 400 năm biến thành một quốc gia vĩ đại, một quốc gia tràn đầy ơn phước, mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Quý vị biết khi mà chúng ta làm nô lệ ngày xưa, con người chúng ta còn thua con thú vật của người chủ. Họ cho chúng ta làm nô lệ, chúng ta làm không nổi, họ giết chúng ta chết. Nó chẳng có một cái gì là sai trái, chẳng có một cái gì là đau buồn hết. Khi người làm nô lệ chúng ta không có giá trị, mà Chúa làm việc trong hoàn cảnh này. Cho nên cho chúng ta biết được ngày hôm nay, bất kỳ chúng ta nằm trong hoàn cảnh nào, Đức Chúa Trời cũng có thể giúp chúng ta, Đức Chúa Trời cũng có thể ban phước và dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Bây giờ trong cái phần Đức Chúa Trời hướng dẫn người Do Thái đi ra khỏi cái cảnh nô lệ 400 năm trong nước Ai Cập, thì Đức Chúa Trời có nói những cái câu rất là vĩ đại đi vào sách sử của nhân loại chúng ta, là Chúa nói rằng ta sẽ cứu, ta sẽ giải thoát, ta sẽ ban cho tự do, ta sẽ ban phước. Và những điều mà Chúa nói tôi chia sẻ quý vị trong những giây phút kế tiếp đây. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là ta sẽ của sự cứu rỗi vô điều kiện. Chúa cứu người Do Thái đi ra khỏi cảnh nô lệ vô điều kiện. Và trong câu thứ 6, Xuất Hành đoạn 6, câu 6, lời của Chúa có phán như thế này: vậy nên ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi ra khỏi gánh nặng mà người Egypto đã gán cho, người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ dơ thẳng tay ra dùng sự đón phạt nặng mà chuộc các ngươi. Chúa nói rằng Chúa giơ cánh tay quyền năng của Chúa ra để cứu chuộc người Do Thái ra cảnh nô lệ. Chúa giơ cánh tay quyền năng của Chúa ra để cứu người Do Thái ra cái cảnh lầm than đau buồn không giá trị. Và quý vị biết rằng ngày xưa cách đây khoảng hơn 2000 năm, Đức Chúa Giêsu cũng giang tay Ngài ra, cũng giơ tay Ngài ra trên thập tự giá để làm gì? Để cứu chuộc chúng ta. Cho nên cái chuyện mà Chúa cứu người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ cũng giống như ngày hôm nay Chúa cứu mỗi người chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ lầm than trong cuộc sống này. Ngày hôm nay chúng ta nô lệ nhiều thứ lắm. Những cái gánh nặng nô lệ của chúng ta ngày hôm nay cũng giống như người Do Thái ngày xưa. Mỗi ngày họ phải đi làm cực nhọc, đi làm rất là nặng nề, phải đẽo núi, đẽo đồi, phải làm gạch, rồi phải làm những cái chuyện nặng nề mà chỉ cho dân nô lệ làm, mà người bổn xứ không làm. Sống trong cuộc sống mà không có giá trị, không còn là con người nữa. Chúa biết được cái cảnh này, Chúa thương người Do Thái và Chúa cứu họ. Cũng như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng làm nô lệ cho nhiều thứ lắm. Làm nô lệ cho tiền, làm nô lệ cho vật chất, làm nô lệ cho tình yêu, là chúng ta làm nô lệ cho điều đó. Cái gì mà chúng ta không bỏ được, thuốc phiện, thuốc hút, trà, cà phê, bất cứ cái gì mà chúng ta không buông ra được để sống một cái cuộc sống thật hạnh phúc, có giá trị cho con người chúng ta, là chúng ta đang làm nô lệ điều đó. Mà Chúa muốn cứu chúng ta đi ra khỏi cái cảnh nô lệ đó. Ngày xưa Đức Chúa Trời giơ cái tay quyền năng của Ngài ra để cứu người Do Thái đi ra khỏi cảnh nô lệ, thì ngày hôm nay Chúa cũng giơ cái tay quyền năng của Chúa ra để cứu quý vị là những người tin Chúa ra khỏi cảnh đau khổ lầm than trong cái thế giới này. Sách Mi-chê đoạn 7 câu thứ 19, lời của Chúa có phán như thế này: Ngài còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Những cái điều mà tội lỗi đem lại cho cuộc sống của chúng ta bao nhiêu lầm than, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay, Chúa sẽ quăng xa, Chúa sẽ dập dưới chân xuống, Chúa sẽ bỏ xuống đáy biển, sâu trong đáy biển. Rồi Thi Thiên đoạn 103 câu 12, Thi Thiên 103 câu 12, lời Chúa dạy như thế nào nữa: Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi bao nhiêu. Cho nên phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Chúa đem cái tội lỗi, cái điều mà làm cho chúng ta nô lệ, cái điều mà làm cho chúng ta đau buồn, cái điều mà làm cho chúng ta khó khăn trong cuộc sống này, Chúa cũng đem xa ra như vậy, để giúp cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc. Quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời không phải là một cái đấng ngồi ở đó đợi chúng ta làm sai phạt, mà Đức Chúa Trời đang tìm cách để cho chúng ta được sự tự do. Đức Chúa Trời đang tìm cách để ban phước cho chúng ta, mà ai, bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng để nhận lãnh cái ơn phước này, quý vị? Rất là dễ, chúng ta chỉ cần tiếp nhận Chúa là chúng ta nhận được những ơn phước này. Một Gian đoạn 5 câu 7: Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ, con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta thông công với Chúa, khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của cuộc đời chúng ta, chúng ta thông công với Ngài, thì huyết của Chúa sẽ lau sạch đi tội lỗi chúng ta, sẽ lau sạch đi những điều mà chúng ta làm nô lệ, sẽ lau sạch đi những điều mà làm cho chúng ta đau buồn trong cuộc sống này, để ban cho chúng ta một cái cuộc sống hạnh phúc, ơn phước. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu thứ 17, là Chúa dạy chúng ta: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta trở thành người mới. Bao nhiêu cái đau buồn trong tâm hồn chúng ta Chúa cắt hết. Chúng ta bây giờ là người mới của Chúa, người đầy ân phước, sống cuộc sống đầy ý nghĩa, chứ không phải một cuộc sống nô lệ cho những cái chuyện mà trong thế gian này chúng ta làm nô lệ. Cô-lô-se đoạn 2 câu thứ 13, lời Chúa dạy chúng ta như thế nào nữa: Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta. Ngày hôm nay nhiều người không thích nghe nói về cái tội. Tại ai trong chúng ta cũng có tội hết. Tôi cũng có tội, quý vị cũng có tội. Chúng ta cần Đấng cứu thế. Và khi Đấng cứu thế lại giải quyết cái nan đề tội lỗi trong chúng ta, mà dẫn tới cái sự chết cho con người, thì Chúa giải quyết hết được mọi nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta gặp khó khăn về những cái vấn đề trong cuộc sống, hạnh phúc gia đình, tiền bạc, vật chất, hay là những điều đau buồn con cái của chúng ta đem lại. Những cái điều đó không có lớn hơn một cái điều quan trọng là sự chết. Chúa giải quyết được sự chết của chúng ta là Chúa giải quyết được hết mọi điều tất cả trong cuộc sống của chúng ta. Được cứu khỏi sự kiềm chế của nô lệ. Điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là sự kiềm chế của nô lệ. Khi người Ai Cập họ kiềm chế người Do Thái, họ bắt người Do Thái làm nô lệ, mà người Do Thái không có câu trả lời, không có lối thoát. Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta nằm trong những hoàn cảnh mà chúng ta không có lối thoát. Trong cuộc sống con người chúng ta, ai trong chúng ta cũng làm nô lệ, đủ thứ cái khó khăn trong cuộc sống hết. Mà điều này đó, chúng ta không có cái lối thoát. Chúng ta mỗi ngày chúng ta có một cái gánh nặng để đi trong cuộc sống này. Nếu mà chúng ta tin vào Chúa, Chúa sẽ giải quyết những gánh nặng này chúng ta vẫn tiếp tục trả tiền, chúng ta vẫn tiếp tục đóng thuế, nhưng mà chúng ta sống với một cuộc sống nhẹ nhàng, ơn phước hơn là cái cuộc sống mà lúc nào cũng gánh nặng, mà con người chúng ta không có giá trị. Khi chúng ta làm nô lệ chúng ta không có giá trị, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta giá trị. Quý vị biết rằng ngày hôm nay không có một cái quốc gia nào trên thế giới mà người ta con người thông minh bằng người Do Thái, và họ quyền năng rất là nhiều. Ngay cả bên Mỹ này, từ một cái người nô lệ thấp hèn mà họ trở thành một quốc gia, một con người thông minh, một quốc gia quyền uy như vậy, thì chúng ta biết rằng Chúa cũng sẽ làm cho quý vị như vậy, Chúa cũng sẽ ban phước cho quý vị như vậy nếu quý vị tin tưởng Chúa. Quý vị cứ tưởng tượng rằng con em quý vị Chúa ban phước cho học giỏi, học thành công, cuộc sống gia đình quý vị được hạnh phúc, quý vị sống con người đi lên chứ không phải con người cứ nhìn xuống, cứ gật đầu, cứ dạ. Chúa ban phước cho quý vị hơn những cái thứ đó nữa trong cuộc sống. Sách Giăng đoạn 8 câu 36 Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Vậy nếu con, có nghĩa là vậy nếu Đức Chúa Giêsu buông tha cho các ngươi thì các ngươi thật được tự do. Một cái điều quan trọng trong cuộc sống con người của chúng ta là chúng ta muốn tự do. Chúng ta muốn tự do khỏi gia đình chúng ta, chúng ta muốn tự do khỏi xã hội này. Có nhiều người ngày hôm nay tôi muốn tự do khỏi gia đình tôi muốn tự do khỏi chồng tôi, khỏi vợ tôi. Cái điều đó có đúng hay sai thì trong tương lai là một vấn đề khác. Nhưng mà ngày hôm nay trong thâm tâm mỗi người chúng ta ai cũng muốn có cái tự do, mà chỉ có Đức Chúa Giêsu mới ban cho quý vị một cái tự do thật, một cái tự do đem lại hạnh phúc, ơn phước trong cuộc sống này. Làm nô lệ có nhiều cản trở lắm quý vị. Điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là sự cản trở của nô lệ. Khi mà chúng ta làm nô lệ rồi họ biểu chúng ta mỗi ngày phải nấu cơm, thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải nấu cơm. Nếu chúng ta có khả năng vẽ, hay chúng ta có khả năng sửa máy, hay là chúng ta có khả năng khác, chúng ta làm không được. Chúng ta chủ biểu nấu cơm là nấu cơm, mà chúng ta không có tự do để làm chuyện khác. Nhưng mà khi Chúa ban cho quý vị sự tự do, Chúa sẽ ban cho quý vị sự thông sáng, quý vị sống con người thật của quý vị. Quý vị ước ao cái gì, quý vị có khả năng gì, quý vị sống cho cái đó. Ngày hôm nay đa số tôi gặp nhiều phụ huynh muốn dạy con mình học kỹ sư, học bác sĩ, thì con mình có lẽ sợ, có lẽ nghe mình có thể tôn trọng mình học kỹ sư, bác sĩ, nhưng mà cái điều đó có phải là cái khả năng của nó hay không, của con em chúng ta hay không? Chúng ta cần để con em chúng ta sống trong cái khả năng mà Đức Chúa Trời tạo nên, Đức Chúa Trời hướng dẫn đó, thì cuộc sống nó mới hạnh phúc được, nó mới thông minh, nó mới phát triển được. Ngày hôm nay đa số chúng ta cứ theo cái phong trào. Lúc mà tôi đi học đó, tất cả mọi người đều học về kỹ sư, về máy vi tính, thì ra lương rất là cao, tìm việc rất là dễ, chứ ai cũng đi học hết. Ai đi học bác sĩ, ai học kỹ sư hết. Mà thật sự rằng khả năng chúng ta biết cái điều gì, giỏi điều gì, điều đó là quan trọng trong cuộc sống. Một Phi Đơ đồng 1 câu 18-19 quý vị: quý bằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, hoặc như bạn như vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Quý vị thấy rằng Chúa cứu chuộc chúng ta không phải để ngồi chơi. Chúng ta được cứu rồi chúng ta đi nhà thờ chúng ta ngồi chơi, không phải vậy. Mà Chúa được cứu chúng ta để chúng ta trở thành con người mà Đức Chúa Trời muốn trở thành, con người ơn phước, một con người tự do, một con người tràn đầy phước hạnh, không phải chỉ cho cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, mà còn cho xã hội của chúng ta. Điều đó là điều quan trọng. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là khi mà Chúa cứu chúng ta đó, Chúa ban cho chúng ta cái sự tội nguyện. Chúa ban cho chúng ta cái sự tội nguyện. Xuất Hành đoạn 6 câu 7: ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, để rút các ngươi ra khỏi gánh nặng người Egypto hay là xứ Ai Cập. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta. Cái sự tội nguyện, quý vị, khi mà chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta là con trời. Ngày hôm nay mà chúng ta quen Tổng thống Obama là chúng ta một cái danh dự rồi. Chúng ta quen một thị trưởng là chúng ta tự hào khi đi mặt chúng ta đưa lên rồi. Huống chi quý vị ngày hôm nay quý vị là con của trời, thì quý vị nghĩ rằng ơn phước cỡ nào, vinh dự cỡ nào, và không có cái khó khăn nào, không có cái bão tố nào trong cuộc đời mà Chúa không giúp chúng ta được. Điều đầu tiên trong cái ơn phước này là chúng ta được làm con của Chúa. Quý vị làm con của Chúa, làm dân của Chúa là một điều rất là ơn phước. Con của Tổng thống là ơn phước rồi, huống chi là con của ông trời, thì quý vị ơi, nghĩ là ơn phước chừng nào nữa. Sách Sứ Hành đoạn 19 câu 5, lời Chúa dạy chúng ta như thế nào: vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ là thuộc riêng về ta, vì cả thế gian này đều thuộc về ta. Vì cái tưởng tượng khi mình tin Chúa, mình sống trong đường lối của Chúa như lời Chúa dạy, quý vị trở thành con trời, thì quý vị nghĩ cái ơn phước nào như thế nữa. Khi mà chúng ta gặp đau khổ, lúc chúng ta nằm trên giường bệnh, hay chúng ta quá đau khổ trong cuộc đời này, chúng ta không kêu rằng tiền ơi cứu tôi với, hay là nhà ơi cứu tôi với, hay là xe ơi cứu tôi với, mà chúng ta kêu ai? Trời ơi cứu tôi với. Tại sao trong lúc này không là con trời mà đợi tới lúc khó khăn, lúc đó kêu trời ơi cứu tôi với, lúc đó ông trời cũng nhìn xuống, không biết mình có phải là con trời hay không mà cứu. Trên điều rất là quan trọng trong cuộc sống. Phục Truyền đoạn 14 câu 2: Bởi ngươi là một dân thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên đất, hầu cho ngươi làm dân riêng của Ngài. Chúa phán cho người Do Thái ngày xưa như thế nào thì Chúa phán cho những ai tin Chúa ngày hôm nay như thế đó, thuộc về dân của Đức Chúa Trời, dân ơn phước. Chúa còn nói như thế nào nữa? Phục Truyền 26 câu 18, lời Chúa dạy chúng ta như thế nào: Ngày nay nếu Giê-hô-va đã hứa nguyện ngươi là một dân thuộc riêng về Ngài, y như Ngài đã phán cùng ngươi, và ngươi phải gìn giữ các điều răn của Ngài. Chúa nói rằng khi chúng ta là dân Chúa, chúng ta phải đi trong đường lối Chúa, giữ điều răn của Chúa, vì điều răn của Chúa đem lại tự do, đem lại ơn phước. Ngày hôm nay nghe nói tới điều răn của Chúa, đa số quý vị rất là sợ, quý vị cứ nghĩ rằng ở đâu chúng ta cũng sống có luật lệ hết. Quý vị sống riêng một mình quý vị cũng có luật lệ nữa. Quý vị sống trong xã hội, quý vị có luật lệ xã hội, và là bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, quý vị đều sống theo luật lệ hết. Thì sống trên những luật lệ đó chưa chắc đem lại tự do thật, nhưng sống theo luật lệ của Đức Chúa Trời là cái luật đem lại cho quý vị hạnh phúc, tự do trong cuộc sống này. Cho nên điều này rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những cái điều rất là quan trọng bởi luật của Chúa, khi chúng ta phạm tội chúng ta phải chết. Kinh Thánh nói như thế nào? Sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu thứ 22, lời Chúa phán như thế nào? Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Nhờ sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-xu mà ngày hôm nay chúng ta được tha thứ. Tin vào Đức Chúa Giê-xu, tiếp nhận huyết của Ngài là chúng ta được tha thứ cái tội, và chúng ta sẽ được sự sống đời đời kèm theo ơn phước của cuộc sống này. Sách Tiết đoạn 2 câu 14, Chúa dạy chúng ta như thế nào nữa? Là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một vân thuộc riêng về Ngài, dân có lòng sốn sắng để làm việc lành. Ngày hôm nay chúng ta đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng không phải chúng ta tin Chúa đi nhà thờ rồi là đủ, mà Chúa còn đi xa hơn nữa cho chúng ta. Chúa cứu chuộc chúng ta để chúng ta là một dân làm chuyện lành, chứ không phải còn cứu chuộc chúng ta để chúng ta là một dân ngồi đó chơi. Ngày hôm nay nhiều người hiểu rất là thấp, rất là nông cạn về đạo Chúa, cho nên quý vị chống đạo Chúa hay là không tin đạo Chúa. Nhưng mà đạo Chúa thật sự là một cái đạo rất là vĩ đại, là con người của chúng ta. Chúa tạo nên chúng ta, Chúa ban phước chúng ta sa ngã, Chúa không bỏ chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta. Chúa cứu chuộc chúng ta làm dân Chúa rồi, rồi Chúa ban phước cho chúng ta đi làm việc lành, đi ra làm những chuyện ơn phước cho những người khác, chứ không phải là người tin Chúa, là người có đốc nhân rồi thì chúng ta cứ ngồi đó và chúng ta phán xét, hay chúng ta nhìn để coi những người khác như thế nào. Sách Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu thứ 9, Chúa phán như thế nào? Như anh em là dòng giống được lựa chọn, là chiếc tế lễ của nhà vua, là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúa cứu chuộc chúng ta để chúng ta từ bóng tối sự chết của ma quỷ đó để đem tới cho con người để đi ra sự sáng, và chúng ta cũng hướng dẫn những người khác đi vào sự sáng để tiếp nhận ơn phước hạnh phúc mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta thỏa mãn trong Chúa, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sống trong đường lối chúng ta được thỏa mãn trong Chúa, chúng ta được ơn phước trước mặt Chúa, và chúng ta sống một cái cuộc sống nó bình an. Điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là khi mà Chúa cứu người Do Thái, Chúa ban họ vào vùng đất hứa, khi họ vào tới vùng đất hứa rồi họ sống một cuộc sống rất là bình an, thú dữ rất là nhiều nhưng mà không hại họ, bao nhiêu nước xung quanh không dám tới đánh chiếm lấn lướt họ, vì Chúa ở cùng họ. Sách Xuất Hành đoạn 6 câu 8, lời Chúa dạy như thế nào? Ta sẽ dẫn các ngươi vào xứ ta thề cho Abraham, Isaac và Jacob, cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Khi Chúa dẫn người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ, Chúa ban cho họ Trung Đông, một cái vùng đất Trung Đông rất là tốt đẹp, họ sống đó. Khi họ từ chối Chúa, họ mất đi cái vùng đất ở bên Trung Đông. Áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay, khi Chúa cứu chúng ta là tương lai Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tương lai chúng ta sẽ ở một cái nơi mà rất là tốt đẹp, một cái thiên đàng mà Chúa sẽ tái tạo cái trái đất này chúng ta lại. Không còn chết chóc, bệnh tật, chiến tranh, con người hận thù, bao nhiêu điều bất công nữa. Chúa tái tạo chúng ta thành trái đất mới, Chúa đem cái thành thánh Jerusalem từ trời xuống. Chúng ta sẽ ở nơi trong đó, ở một nơi mà không có sự chết, không có chiến tranh, không có bệnh tật, không có đói kém, không có ghen ghét. Rồi chúng ta có cơ hội để chúng ta học hỏi, chúng ta đi những cái hành tinh khác, chúng ta học hỏi những cái thế giới khác, những điều mà rất là vĩ đại Đức Chúa Trời đã tạo nên mà con người ngày hôm nay chúng ta chưa hiểu hết. Cái đất chúng ta còn chưa hiểu hết, huống chi mà chúng ta hiểu được những chuyện vĩ đại Đức Chúa Trời làm bên ngoài. Có nhiều hành tinh bên ngoài, có nhiều sự sống bên ngoài rất là vĩ đại, họ chưa hề phạm tội. Rất tiếc cái đất của chúng ta, ông Adam bà Eva phạm tội, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới khổ. Cho nên Chúa cho chúng ta một cơ hội nữa, đi trở lại điều này, đi trở lại cái sự sống đời đời, cái sự sống ân phước để mà chúng ta hưởng được cái sự sống đời đời. Chúa hứa cho chúng ta một cái nơi ở, Chúa hứa cho chúng ta một cái xứ tốt đẹp. Trong sách Giăng đoạn 10 câu 28, lời Chúa nói như thế nào? Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp khỏi tay ta. Đức Chúa Jesus đang nói Chúa ban cho những người tin Chúa có được một cái sự sống đời đời mà không ai lấy đi được nếu mà chúng ta tin Chúa. Ngày hôm nay Chúa hứa ban cho chúng ta tự do, Chúa hứa Chúa bảo vệ chúng ta, Chúa hứa chúng ta cuộc sống một ơn phước, và Chúa hứa cho chúng ta một cái nơi, một cái tương lai mà bền vững mà lâu dài. Ngày hôm nay ai cho chúng ta cũng muốn tạo dựng có một cái tương lai vững chắc cho con cái chúng ta, có một tương lai vững chắc, nhưng mà điều đó chúng ta làm nhưng mà nó không có bảo đảm. Tiền không bảo đảm được tương lai, bằng cấp danh dự không bảo đảm được tương lai, sức khỏe không bảo đảm được tương lai, ngoại trừ Chúa Giêsu mới bảo đảm được tương lai cho quý vị. Sách Giăng đoạn 14 câu 1 câu 3 lời Chúa phán như thế nào nữa? Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta nói cùng các ngươi rồi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Chúa hứa rằng Chúa ban cho chúng ta một cái chỗ ở đời đời. Mà cuộc sống này quý vị nhìn ra thế giới chúng ta biết thế giới chúng ta sẽ đi tới một cái chỗ bế tắc, lầm than, sự chết. Bây giờ chỉ có một cơ hội là quý vị tiếp nhận được Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của cuộc đời quý vị, quý vị sẽ được sự sống đời đời. Tôi mời quý vị tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu là Chúa của quý vị. Quý vị chỉ cầu nguyện rất đơn giản: con tên, quý vị tên gì? Tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu vào cuộc đời con, làm chủ cuộc đời của con, ban phước cho con có một cái tương lai vững chắc, một sự sống đời đời. Quý vị cầu nguyện như vậy, quý vị sẽ tiếp nhận được ơn phước của Chúa Giêsu. Tóm tắt bài giảng ngày hôm nay: ơn phước của một dân được cứu. Ơn phước này dành cho quý vị nếu quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu là sự cứu rỗi vô điều kiện, sự tội nguyện trong cuộc đời của quý vị hiện tại và tương lai, sự bình an trong hiện tại và trong tương lai.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.